Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Tuấn Thảo và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 25 tháng 7 năm 2012.
Hoa Kỳ chỉ trích hành động đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông.
Theo tổ chức Human Rights Watch, các trại cai nghiện Trung Quốc và Đông Nam Á tra tấn nhiều hơn là chữa trị.
Nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi kêu gọi bảo vệ các sắc tộc thiểu số.
Tây Ban Nha gặp khó khăn tài chính chồng chất khiến toàn châu Âu lo ngại.
Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa một phần biên giới với Syria.
Chính phủ Pháp công bố kế hoạch hỗ trợ ngành xe hơi.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tìm cách nhanh chóng áp đặt tình trạng đã rồi về chủ quyền trên Biển Đông.
Kính thưa quý vị, Mỹ chỉ trích hành động đơn phương của Trung Quốc tại Biển Đông. Sau một loạt động thái của Trung Quốc nhằm thiết lập hệ thống chính quyền của họ tại Tam Sa, thành phố mới được thành lập với nhiệm vụ cai quản các khu vực trên Biển Đông mà Bắc Kinh đòi chủ quyền, Hoa Kỳ vào hôm qua đã lên tiếng chỉ trích. Nếu phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ bày tỏ thái độ quan ngại, thì trái lại, Thượng nghị sĩ John McCain đã xem đấy là một hành động khiêu khích. Trong buổi họp báo thường kỳ tại Washington, khi trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa trực thuộc đảo Hải Nam làm tình hình tranh chấp Biển Đông căng thẳng thêm lên, bà Victoria Nuland, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là Hoa Kỳ luôn luôn xin trích, quan ngại về các động thái đơn phương như vậy, có khả năng áp đặt trước quyết định trên một vấn đề chỉ có thể được giải quyết bằng thương lượng, đối thoại và một tiến trình ngoại giao hợp tác giữa tất cả các bên tranh chấp. Hết lời dẫn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ còn nhắc lại rằng chính Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhân chuyến công du châu Á gần đây đã bày tỏ quan ngại trước mọi trường hợp cưỡng chế về kinh tế, quân sự, v.v. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra vào lúc chính quyền Trung Quốc nâng đơn vị quản lý vùng Biển Đông mà họ đòi hỏi chủ quyền lên cấp thành phố, đặt tên là Tam Sa, đặt trụ sở hành chính trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà họ chiếm của Việt Nam vào năm 1974, rồi cho tiến hành bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và nhất là cho đồn trú một đơn vị quân đội trong khu vực. Không hẹn mà gặp, cũng hôm qua, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain thuộc Đảng Cộng Hòa cũng lên tiếng đả kích các hành động của Trung Quốc, đặc biệt là quyết định cho đồn trú quân lính tại các đảo trên Biển Đông. Trong một bản thông cáo, nhân vật rất có thế lực tại Hoa Kỳ này cho rằng, xin trích, quyết định của Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho triển khai quân đội đến các đảo ở Biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, cũng được Việt Nam tuyên bố chủ quyền, là một sự khiêu khích không cần thiết. Theo ông, các hành động của Trung Quốc, trong đó có cả việc bổ nhiệm các nhà lập pháp để điều hành các vụ tranh chấp, chỉ củng cố thêm lý do tại sao nhiều nước châu Á ngày càng quan ngại về các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ rộng khắp của Trung Quốc, vốn không có cơ sở trong luật quốc tế, và quan ngại trước khả năng Trung Quốc cố gắng áp đặt đòi hỏi chủ quyền bằng cách đe dọa và cưỡng chế. Hết lời dẫn. Đối với Thượng nghị sĩ McCain, các hành động của Bắc Kinh rất đáng thất vọng và không phù hợp với một cường quốc có tinh thần trách nhiệm. Ông đồng thời kêu gọi tất cả các bên tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông tìm kiếm một giải pháp hòa bình, đa phương dựa trên luật pháp quốc tế.
Tổ chức Human Rights Watch hôm nay vừa ra báo cáo cho biết hàng trăm ngàn người bị xem là nghiện ma túy đang bị giam giữ trái phép tại các trung tâm cai nghiện, nơi mà họ có thể đã bị tra tấn, bạo hành về thể xác và tình dục thay vì được điều trị. Trong báo cáo dài 23 trang tựa đề Tra tấn nhân danh điều trị, những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia và Lào, tổ chức Human Rights Watch nêu lên trường hợp các cá nhân từng bị giam ở bốn nước nói trên. Theo báo cáo này, hơn 350.000 người được xem là nghiện ma túy đang bị giam ở những trung tâm cai nghiện với thời gian có thể lên tới 5 năm. Trong nhiều trại, họ bị giam chung với những người vô gia cư, những người bệnh tâm thần và trẻ em đường phố. Theo Human Rights Watch, những người ở các trung tâm cai nghiện trong bốn nước nói trên thường là bị giam trái với ý muốn của họ, bị cảnh sát bắt hoặc bị chính quyền địa phương và gia đình ép buộc tự nguyện đi cai nghiện. Riêng tại Việt Nam, theo báo cáo của Human Rights Watch, liệu pháp lao động là một phần của việc chữa trị cai nghiện theo quy định của luật pháp. Các trung tâm cai nghiện có phần nào giống như những trại lao động cưỡng bức, nơi mà hàng chục ngàn trại viên phải làm việc 6 ngày trên 7 để tham gia chế biến hạt điều hoặc sản xuất các mặt hàng khác. Ai mà từ chối làm việc hoặc vi phạm nội quy trại sẽ bị kỷ luật và một số người đã bị dùng nhục hình. Báo cáo của Human Rights Watch nêu lên trường hợp của một cựu trại viên từng bị bắt khi tìm cách trốn trại ở Việt Nam. Anh kể, đầu tiên họ đánh vào chân tôi để tôi không chạy được nữa. Rồi họ dùng roi điện chích vào tôi và giữ tôi trong phòng giam phạt trong suốt một tháng. Một người khác từng bị giam 4 năm trong một trung tâm cai nghiện ở Việt Nam thì cho biết họ không hề được chữa trị cai nghiện và khoảng mỗi tháng một lần họ phải đi vòng quanh trại suốt 2 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa hô các khẩu hiệu. Báo cáo của Tổ chức Nhân quyền Mỹ nhắc lại là vào tháng 3 vừa qua, các cơ quan Liên Hợp Quốc đã từng ra tuyên bố chung yêu cầu phải đóng cửa các trại cai nghiện ở những nước Trung Quốc và Đông Nam Á, đồng thời thả ngay lập tức các trại viên. Nhưng các nhà tài trợ quốc tế vẫn tiếp tục cung cấp tài trợ và các hỗ trợ khác cho nhiều trung tâm cai nghiện này. Đối với Human Rights Watch, những trung tâm cai nghiện nói trên cần phải được đóng cửa và thay vào đó là những phương pháp chữa trị hiệu quả và tự nguyện đối với người nghiện ma túy.
Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi kêu gọi bảo vệ các sắc tộc thiểu số. Lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi hôm nay có bài diễn văn đầu tiên trước Quốc hội Miến Điện, trong đó bà kêu gọi bảo vệ quyền của các sắc tộc thiểu số, chiếm 1/3 dân số của nước này. Trước Quốc hội Miến Điện, nghị sĩ mới được bầu hồi tháng 4 vừa qua tuyên bố, xin trích, để trở thành một liên minh dân chủ với các quyền bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, tôi kêu gọi tất cả các thành viên quốc hội thảo luận đưa ra những luật lệ cần thiết để bảo vệ quyền bình đẳng của các sắc tộc, hết lời dẫn. Bà cũng tỏ ý ủng hộ đề xuất luật bảo vệ quyền của các sắc tộc thiểu số do một nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền trình lên quốc hội gần đây. Trong diễn văn, nhà đối lập đặc biệt nhấn mạnh đến tình trạng nghèo đói ở những tiểu bang tập trung người dân tộc thiểu số. Các cuộc chiến giữa sắc tộc vẫn tiếp tục diễn ra ở một số vùng. Trên thực tế, từ khi Miến Điện được độc lập năm 1948, chính quyền vẫn chưa bao giờ dàn xếp được vấn đề sắc tộc thiểu số. Các cuộc xung đột giữa các nhóm nổi dậy có vũ trang của các sắc tộc thiểu số với quân đội chính phủ vẫn dai dẳng kéo dài, mặc dù từ hơn một năm nay khi Miến Điện chuyển qua chính thể dân sự, chính phủ đã cố gắng đàm phán hòa bình với các nhóm vũ trang nổi dậy. Một số thỏa thuận ngừng bắn đã được ký, nhưng chiến sự vẫn tiếp tục tại tiểu bang Kachin nằm sát biên giới với Trung Quốc. Từ khi trở lại chính trường sau cuộc bầu cử hồi tháng 4, giải Nobel Hòa bình năm 1991 đã thể hiện quyết tâm đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hòa hợp dân tộc. Tuy nhiên, các sắc tộc thiểu số ở Miến Điện vẫn chưa thực sự tin tưởng vào bà Aung San Suu Kyi, một nhân vật xuất thân từ tầng lớp ưu tú thuộc dân tộc chiếm đa số ở Miến Điện.
Trong một báo cáo công bố ngày hôm nay, tổ chức International Crisis Group, gọi tắt là ICG, trụ sở tại Brussels, cho rằng quyền lực của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không bị đe dọa, mặc dầu tổng tư lệnh quân đội của nước này vừa bị cách chức. Tuy nhiên, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy ông sẽ tiến hành cải tổ hoặc giảm nhẹ thế đối đầu với miền Nam Triều Tiên. Vụ cách chức tổng tư lệnh quân đội Ri Yong-ho vào tuần trước, chính thức là vì lý do sức khỏe, đã làm dấy lên một số lời đồn đoán về đấu đá tranh giành quyền lực trong bộ máy quân sự hoặc về những nỗ lực cải tổ của ông Kim Jong-un. Nhưng trong báo cáo tựa đề Kế nhiệm ở Bắc Triều Tiên và những nguy cơ bất ổn định, tổ chức ICG nhận định rằng mặc dù có vụ cách chức nói trên, không hề có dấu hiệu chống đối việc kế nhiệm lần thứ hai theo kiểu cha truyền con nối ở Bắc Triều Tiên và quyền lực của ông Kim Jong-un vẫn vững chắc. Theo ICG, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy là ông Kim Jong-un sẽ thi hành các biện pháp để cải thiện đời sống của người dân Bắc Triều Tiên hoặc làm giảm căng thẳng khu vực. Theo tổ chức ICG, nền kinh tế eo uột sẽ vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với chế độ, nhưng cải tổ thì sẽ đi ngược với nền kinh tế kế hoạch hóa mà cha và ông nội của Kim Jong-un đã từng theo đuổi và như thế sẽ tổn hại đến tính chính đáng của chính ông ta. cũng theo ICJ, song song với việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân, Bình Nhưỡng có thể sẽ quyết định thử nghiệm thêm các tên lửa tầm xa hoặc một quả bom nguyên tử vào lúc mà Trung Quốc và Hoa Kỳ đang bận rộn với những thay đổi lãnh đạo hoặc bầu cử trong những tháng tới.
Tây Ban Nha gặp khó khăn tài chính chồng chất khiến toàn châu Âu lo ngại. Vào sáng nay, trên thị trường tài chính châu Âu, lãi suất tiền cho Tây Ban Nha vay trong thời hạn 10 năm đã lại đạt đỉnh cao kỷ lục là 7,688% trước khi giảm chút ít. Đấy là tín hiệu phản ánh các khó khăn đang chồng chất lên Tây Ban Nha, nhất là khi hôm qua một vùng giàu có nhất nước đã phải thú nhận các khó khăn tài chính mà họ đang gặp phải. Đe dọa đến từ Tây Ban Nha đã buộc hai nước đầu tàu của châu Âu là Pháp và Đức phải ra sức trấn an thị trường. Vào trưa nay, Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha Luis de Guindos đã đến Paris để tiếp xúc với đồng nhiệm Pháp Pierre Moscovici. Mục tiêu không ngoài việc tìm biện pháp vãn hồi tình trạng tài chính ổn định cho Tây Ban Nha đang liên tiếp gặp khó khăn vì nợ công chồng chất. Trước khi ghé Paris, vào hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha đã ghé Berlin để hội đàm với đồng nhiệm Đức Wolfgang Schäuble. Sau cuộc họp, hai vị bộ trưởng đã ra một thông báo trấn an giới đầu tư đang hết sức lo ngại về tình trạng tài chính bế tệ của Tây Ban Nha. Thật vậy, gần đây, Tây Ban Nha đã phải vay mượn để cứu vãn hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, món tiền đó chỉ là muối bỏ biển, và báo chí nước này hôm nay đã tiết lộ rằng Tây Ban Nha sẽ phải mau chóng cần đến 300 tỷ euro để bù đắp cho thâm hụt ngân sách kéo dài. Không chỉ ở cấp toàn quốc mà ở cấp vùng, Tây Ban Nha cũng gặp khó khăn. Và hôm qua, đến lượt vùng Catalunya ở miền Đông Bắc, nơi bảo đảm đến 1/4 GDP toàn Tây Ban Nha, đã phải lên tiếng thú nhận rằng họ cũng cần được giúp đỡ tài chính. Lời kêu cứu này đưa ra ít lâu sau khi một vùng khác là Valencia lên tiếng cầu cứu, đã lại làm dấy lên lo ngại là Tây Ban Nha bị phá sản, tác động đến phần còn lại của khu vực sử dụng đồng euro. Mối lo về triển vọng không sáng sủa của Tây Ban Nha đã cộng thêm vào nỗi quan ngại hiện nay của châu Âu trước tương lai mù mịt của Hy Lạp. Vào ngày mai, Bộ trưởng Tài chính nước này sẽ phải gặp đại diện bộ ba chủ nợ là Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế để tìm cách tái lập chương trình giúp đỡ. Bộ trưởng Kinh tế Đức Philip Rösler hôm Chủ nhật vừa qua đã không ngần ngại tăng cường sức ép lên Athens khi cho rằng kịch bản Hy Lạp ra khỏi khu vực đồng euro từ lâu rồi không còn đáng sợ nữa, từ ngữ trong nguyên văn.
Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa một phần biên giới với Syria. Các cuộc giao tranh ác liệt kéo dài ở miền Bắc Syria đã ảnh hưởng trực tiếp đến nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ. Trước làn sóng ồ ạt người tị nạn, đến nay đã lên khoảng 45.000 người. Hôm nay, Ankara thông báo đóng cửa một phần biên giới với Syria vì lý do an ninh. Kể từ hôm nay, Thổ Nhĩ Kỳ cấm mọi người Syria vượt biên giới sang đất Thổ để tị nạn. Tuy nhiên, các xe chuyên chở hàng hóa của Syria qua biên giới lấy hàng và quay về vẫn được phép nhập cảnh. Việc đi lại của những người nước ngoài khác qua biên giới không bị cấm cả hai chiều. Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria có chiều dài 877 km với 7 chốt gác hoạt động. Từ tuần trước, quân đổi dậy Syria đã kiểm soát 3 chốt quan trọng ở biên đất Syria. Về tình hình chiến sự tại Syria, AFP dẫn nguồn tin của Tổ chức Phi Chính phủ Đài quan sát nhân quyền Syria cho biết, các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy hôm nay bước sang ngày thứ 6 vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt tại Aleppo, thành phố kinh tế lớn thứ 2 của Syria. Máy bay tiêm kích chiến đấu của quân chính phủ lần đầu tiên tham chiến. Trong lúc đó, theo quân đội tự do Syria, Damas hôm qua đã tăng viện một lực lượng lớn quân đội đến thành phố miền Bắc nước này. Tại Aleppo, từ sáng sớm, các cuộc giao tranh dữ dội đã nổ ra trong khắp thành phố. Máy bay chiến đấu và trực thăng liên tục quần thảo trên bầu trời pháo kích vào các điểm có quân nổi dậy. Trong một diễn biến khác, AFP dẫn nguồn tin của một quan chức ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm nay lại có thêm hai tướng của quân đội chính phủ Syria đào ngũ vượt biên giới sang Thổ Nhĩ Kỳ, nâng tổng số tướng đào ngũ chạy sang nước láng giềng lên 27 người.
Chính phủ Pháp công bố kế hoạch hỗ trợ ngành xe hơi. Hôm nay, chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch hỗ trợ cho ngành công nghiệp xe hơi trong bối cảnh tập đoàn PSA Peugeot Citroën bị thua lỗ nặng nề hơn dự báo. Kế hoạch của chính phủ Pháp tập trung hỗ trợ tài chính cho những xe hơi sử dụng nhiên liệu sạch, cụ thể là tăng tiền thưởng mua xe hơi chạy điện từ 5.000 lên 7.000 euro và xe hơi chạy hai nhiên liệu điện xăng từ 2.000 lên 4.000 euro. Bù vào các khoản tiền thưởng nói trên, kể từ năm 2013, chính phủ Pháp sẽ thu tiền phạt đối với những xe gây ô nhiễm nhất. Trong kế hoạch này, chính phủ Pháp yêu cầu phải giám sát việc thực hiện Hiệp định Tự do Mậu Dịch Liên Hiệp Châu Âu - Hàn Quốc 2010, bị xem là đã bị các nhà sản xuất Hàn Quốc lợi dụng để nhập xe hơi giá rẻ vào châu Âu. Kế hoạch còn dự trù những điều kiện tài trợ dễ dàng cho các hãng sản xuất thiết bị và chế tạo xe hơi gặp khó khăn do số bán sụt giảm ở châu Âu. Hôm nay, tập đoàn PSA vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với mức thua lỗ lên tới 819 triệu euro, tức là cao hơn mức dự báo ban đầu. Trong khi vào cùng thời kỳ này năm ngoái, tập đoàn này lãi tới 806 triệu euro. Trước đó, vì những lý do thua lỗ nặng nề, PSA đã thông báo đóng cửa nhà máy ở Onesuba, ngoại ô Paris, và cắt giảm tổng cộng 8.000 việc làm. Chính phủ đảng xã hội đang tìm cách hạn chế những hậu quả về mặt xã hội của quyết định nói trên và tránh cho toàn bộ ngành xe hơi Pháp rơi vào khủng hoảng. Hôm nay, hàng trăm nhân viên của PSA đã tập trung trước trụ sở của tập đoàn này ở Paris để bày tỏ nỗi tức giận của họ về quyết định đóng cửa nhà máy và cắt giảm việc làm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc tìm cách nhanh chóng áp đặt tình trạng đã rồi lên chủ quyền Biển Đông.
Thành phố Tam Sa là tiền tuyến mới của Bắc Kinh trong trận chiến Nam Hải. Báo chí Trung Quốc vào hôm nay đã đồng loạt đưa tin về việc chính quyền thành phố mà họ vừa thành lập để quản lý vùng Biển Đông, Trung Quốc gọi là Nam Hải, chính thức ra mắt vào hôm qua. Theo báo giới Trung Quốc, việc chính quyền Tam Sa được thành lập giúp Bắc Kinh giành thế chủ động trong điều họ gọi là trận chiến Nam Hải nhằm khẳng định chủ quyền Trung Quốc trong khu vực. Theo nhiều nhà phân tích, các động thái của Bắc Kinh trong việc dựng lên bộ máy chính quyền ở vùng Biển Đông đã được tiến hành một cách cấp tốc, tựa như Bắc Kinh muốn nhanh chóng bày ra một tình trạng đã rồi để buộc tất cả các nước tranh chấp chủ quyền với họ phải chấp nhận. Đơn vị hành chánh Tam Sa đã có từ lâu. Thế nhưng, vào hạ tuần tháng 6 vừa qua, Trung Quốc đã quyết định nâng cấp đơn vị này lên hàng thành phố trực thuộc tỉnh Hải Nam, với trụ sở đặt ngay trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa mà họ chiếm từ tay Việt Nam từ năm 1974 đến nay. Từ đó trở đi, các quyết định liên quan đến Tam Sa được dồn dập đưa ra nhằm trang bị cho đơn vị này một chính quyền và một đội quân thực thụ để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Thế là một cuộc bầu cử hội đồng thành phố đã được tiến hành cấp tốc, chọn ra 45 người đại diện cho 1.100 cư dân rải rác trên toàn khu vực. Và nhất là quyết định của cấp lãnh đạo quân sự cao nhất của Trung Quốc là Quân ủy Trung ương cho đồn trú nguyên một đơn vị quân đội trong vùng. Căn cứ của đơn vị này rất có thể sẽ được đặt tại Hoàng Sa do vị trí địa dư gần lục địa nhất và không phải là bãi ngầm. Truyền thông Trung Quốc không tiết lộ quy mô của đơn vị đồn trú tại Tam Sa. Tuy nhiên, theo nhật báo Mỹ Time, một tiền đồn tại vùng Biển Đông có thể dễ dàng lên đến 10.000 quân. Đơn vị đồn trú tại Hồng Kông chẳng hạn có quân số là 6.000 người. Theo báo Time, Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cho biết là đơn vị đồn trú tại vùng Biển Đông sẽ được trang bị giống như một sư đoàn chuẩn, tức là có cả lực lượng bộ binh cơ giới, có pháo binh, xe bọc thép cùng với lực lượng đổ bộ được phi cơ và trực thăng hỗ trợ. Philippines và nhất là Việt Nam đã lên tiếng phản đối quyết định thành lập thành phố Tam Sa, xem đấy là hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của mình. Đối với Việt Nam, sự kiện Bắc Kinh chọn Hoàng Sa làm nơi đặt trụ sở, cơ quan hành chính và căn cứ của đơn vị quân đội đồn trú ở Biển Đông đã phản ánh quyết tâm của Bắc Kinh muốn duy trì quyền quản lý của họ trên một vùng lãnh thổ đã bị chiếm bằng võ lực. Điều đáng nói là Trung Quốc đã nỗ lực tuyên truyền rộng rãi cho sự kiện này trong dân chúng Trung Quốc. Tờ Minh Báo tại Hồng Kông vào hôm nay đã tiết lộ rằng giới lãnh đạo ngành tuyên truyền của Trung Quốc đã ra lệnh cho báo chí lục địa là phải lấy tin từ Tân Hoa Xã để loan truyền tin tức rộng rãi về việc thành lập thành phố Tam Sa với hàng loạt phóng sự của các nhà báo đến tận nơi để đưa tin. Điều đó lại càng in đậm trong tâm trí người dân Trung Quốc sự tin tưởng là toàn bộ vùng Biển Đông thuộc về chủ quyền của Bắc Kinh. Điều đó đẩy lùi khả năng Trung Quốc lùi bước trên vấn đề tranh chấp biển đảo với các nước khác, đặc biệt là đối với quần đảo Hoàng Sa.
Tiếp tục chương trình là những tin tức khác.
Hàng chục nhà đối lập Cuba bị bắt giữ trong đám tang của ông Oswaldo Paya. Hàng chục nhà đối lập Cuba, trong đó có nhà báo Guillermo Fariñas, đã bị bắt hôm qua khi họ dự đám tang ông Oswaldo Paya. Nhà đối lập này đã thiệt mạng trong một tai nạn lưu thông hôm Chủ nhật vừa qua với những tình tiết đáng ngờ. Ông Guillermo Fariñas, giải thưởng nhân quyền Sakharov năm 2010, nổi tiếng về nhiều vụ tuyệt thực, đã bị cảnh sát mặc thường phục câu lưu vào lúc hàng trăm nhà đối lập tập hợp ở La Habana để tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng ông Oswaldo Paya, một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Cuba, cũng từng được Nghị viện châu Âu trao giải Sakharov năm 2002. Khoảng 50 nhà đối lập khác cũng bị bắt giữ khi họ bắt đầu hô các khẩu hiệu chống chế độ tại tang lễ, diễn ra với sự tham dự của khoảng 200 người, gồm những người thân và các nhà đối lập đủ mọi xu hướng. Gia đình của người quá cố hôm qua đã một lần nữa yêu cầu điều tra về cái chết của nhà đối lập Oswaldo Paya, khẳng định rằng tai nạn này là do một xe khác gây ra.
Các nhà máy tại Trung Quốc gia công linh vật cho Olympic 2012 bị tố cáo ngược đãi công nhân. Theo AFP, một hiệp hội bảo vệ người lao động hôm nay 25 tháng 7 đã lên tiếng tố cáo công nhân tại các nhà máy ở Trung Quốc gia công sản phẩm cho Olympic 2012 phải làm việc trong những điều kiện lao động tồi tệ, không thể chấp nhận được. Để phục vụ cho Thế vận hội mùa hè London, nhiều sản phẩm phụ dành để bán ở Olympic London chủ yếu được gia công tại các nhà máy Trung Quốc, trong đó có hai linh vật Wenlock của Olympic và Mandarin của Paralympic. Theo SACOM, một hiệp hội sinh viên và đại học chống lại tình trạng ngược đãi lao động có trụ sở đặt tại Hồng Kông, thì các công nhân của hai nhà máy gia công các sản phẩm cho Olympic London đã phải làm việc mỗi tháng quá 120 giờ so với quy định của pháp luật, tức là gấp 3 lần so với mức cho phép. Họ còn phải làm việc trong điều kiện rất tồi tệ, thường xuyên phải tiếp xúc với các hóa chất độc hại mà không được trang bị các biện pháp phòng chống thích hợp. Phát ngôn viên của SACOM, ông Debbie Chan, nói với AP rằng: "Chúng tôi rất thất vọng về cách hành xử không thể chấp nhận được như vậy của các nhà máy ở Trung Quốc." SACOM đã tiến hành một cuộc điều tra trong tháng 5 và 6 vừa qua, phỏng vấn 90 công nhân của hai nhà máy có liên quan đặt tại Quảng Đông thuộc hai tập đoàn Hồng Kông, Kaipin và Jinda Manufacturing. Nhiều công nhân cho biết họ thường xuyên phải làm việc từ 8 giờ sáng đến nửa đêm trong môi trường độc hại. Nếu đi muộn quá 5 phút, họ bị trừ ngay một nửa ngày lương. Theo SACOM, thì điều kiện làm việc như vậy đã vi phạm các quy tắc về cung cấp sản phẩm cho Thế vận hội do chính Ủy ban Tổ chức Olympic London đưa ra.
Một nhà hoạt động Hàn Quốc tố cáo bị an ninh Trung Quốc ngược đãi. ông Kim Jong-hwan, một nhà hoạt động giúp đỡ người tị nạn Bắc Triều Tiên, hôm nay tố cáo là trong gần 4 tháng bị giam giữ, ông đã bị an ninh Trung Quốc ngược đãi vì không chịu cung cấp toàn bộ thông tin về các hoạt động của ông ở Trung Quốc, cũng như đã không chịu thừa nhận vi phạm pháp luật Trung Quốc. Ông Kim Jong-hwan và các nhà hoạt động khác đã bị bắt vào ngày 29 tháng 3 và bị quy tội gây phương hại an ninh quốc gia của Trung Quốc. Họ đã bị Bắc Kinh trục xuất và giao trả cho phía Hàn Quốc vào thứ Sáu tuần trước. Trong một cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Kim Jong-hwan cho biết là khi được an ninh Trung Quốc trao trả cho các giới chức Hàn Quốc, ông đã cực lực phản đối về những hành động tra tấn và ngược đãi trong thời gian bị giam. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về những hành động ngược đãi đó, nói rằng Trung Quốc đã yêu cầu ông muốn được tự do thì phải giữ im lặng khi trở về nước.
Pháp là quốc gia đón tiếp du khách nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, hệ thống phân loại khách sạn tính theo sao lại rất lạc hậu, có từ năm 1986. Đã từ lâu, giới kinh doanh khách sạn Pháp kêu gọi phải cải cách để hướng tới những tiêu chuẩn quốc tế chung. Bởi vì, theo hệ thống phân loại cũ, khách sạn 2 sao của Pháp hầu như tương đương với khách sạn 3 sao bên Ý, hoặc Pháp chỉ có khách sạn 4 sao và 4 sao Deluxe. Kể từ ngày 23 tháng 7 vừa qua, hệ thống phân loại mới được áp dụng. Từ nay, nước Pháp có khách sạn 5 sao và cao cấp hơn là Palace, đồng thời không còn khách sạn 0 sao và 4 sao Deluxe. Các tiêu chuẩn để tính điểm xếp hạng do các văn phòng thẩm định chuyên ngành lập ra. Tổng cộng có tới 246 tiêu chuẩn, thay vì chỉ có khoảng 30 như trước đây. Ví dụ, diện tích phòng, mức độ vệ sinh sạch sẽ, vấn đề bảo vệ môi trường, đón tiếp, số ngoại ngữ, sử dụng, v.v. Các nghiệp đoàn trong ngành du lịch và một số tập đoàn khách sạn lớn có quyền phân bổ sao. Việc công nhận thứ hạng của khách sạn chỉ có giá trị trong vòng 5 năm chứ không phải là vĩnh viễn. Các điều kiện xếp hạng rất cụ thể và chi tiết. Đối với khách sạn 1 sao thì diện tích phòng ngủ tối thiểu phải là 9m2, phòng tắm đứng và phần vệ sinh có thể ở bên ngoài phòng ngủ. Ít nhất 50% số phòng phải có vô tuyến truyền hình, có khăn tắm, đèn ở đầu giường với công tắc riêng biệt. Một bàn, hai ghế có đồng hồ báo thức, chỗ để quần áo, hệ thống sưởi. Cửa sổ phải có rèm che hoặc cửa đóng bên ngoài che ánh sáng. Bộ phận tiếp khách làm việc ít nhất là 8 giờ mỗi ngày. Đối với khách sạn 2 sao, các tiêu chuẩn giống như 1 sao cộng thêm một số điều kiện. Phòng ngủ vẫn là 9m2 nhưng phần sử dụng chung phải là 30m2. Khách sạn từ 4 tầng trở lên phải có cầu thang máy, có internet và điều hòa nhiệt độ. Phòng ngủ của khách sạn 3 sao có diện tích tối thiểu là 13m5. Từ 3 tầng trở lên phải có cầu thang máy, có internet, báo chí. Khách sạn có khu vực tiếp khách chung. Đương nhiên, khách sạn 4 sao thì đầy đủ, tiện nghi hơn. Phòng ngủ 16m2, phần sử dụng chung là 70m. Vô tuyến bắt được các kênh truyền hình quốc tế, internet trong mỗi phòng, tiếp khách 24/24. Khách sạn 5 sao có phòng ngủ tối thiểu là 24m2, với giường kích thước 160-200, phục vụ phòng ngày đêm. Nếu có từ 30 phòng trở lên, khách sạn phải làm việc 7/7 và 24/24. Có dịch vụ cất giữ xe hơi, quán ăn mở cửa 5/7, nhân viên phải nói được ít nhất 2 ngoại ngữ, trong đó có tiếng Anh. Theo thống kê sơ bộ, khoảng 20.000 khách sạn ở Pháp có liên quan đến việc xếp hạng lần này, nhưng cho đến nay mới chỉ hơn 8.000 cơ sở được phân loại. Với tiêu chuẩn phân loại mới, 50% số khách sạn 2 sao hiện nay được chuyển lên thành 3 sao và 30% từ 3 sao lên 4 sao. Trước mắt vào mùa hè này, để đón tiếp du khách, nước Pháp có 2.450 khách sạn 2 sao, 3.500 khách sạn 3 sao, 250 khách sạn 5 sao. Riêng đối với loại Palace hạng sang nhất thì mới chỉ có 12 cơ sở được công nhận. Ở Paris có khách sạn George V, Crystal, Meurice, Park Hyatt Vendôme và Plaza Athénée. Những Palace khác nằm ở phía Trung Đông và vùng bờ biển phía Nam nước Pháp. Tuy nhiên, không phải tất cả các khách sạn, đặc biệt là những cơ sở nhỏ và trung bình, đều muốn được nâng hạng thêm sao. Khách sạn phải chi từ 500 đến 1.000 euro cho việc kiểm tra, đánh giá xếp hạng. Đầu tư nâng cấp, sửa sang cũng tốn kém. Một yếu tố khác là việc nâng sao có thể gây bối rối cho khách hàng. Chủ nhân một khách sạn 2 sao ở Côte d'Amour, phía tây bắc nước Pháp, cho biết là chỉ cần bổ sung vào các phòng loại mắc áo có kẹp giữ thì sẽ có thêm 18 điểm và được thêm 1 sao. Nhưng ông cũng không muốn làm vì khách sạn 3 sao không phù hợp với loại khách đến vùng này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với mục điểm báo do Tuấn Thảo biên soạn. Tiếp đó là tạp chí khoa học với đề tài Cộng đồng quốc tế quyết tâm diệt trừ dịch bệnh SIDA. Trọng Thành phụ trách với phần phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ chỉ trích hành động đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông.
Theo tổ chức Human Rights Watch, các trại cai nghiện Trung Quốc và Đông Nam Á tra tấn nhiều hơn là chữa trị.
Nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi kêu gọi bảo vệ các sắc tộc thiểu số.
Tây Ban Nha gặp khó khăn tài chính, chồng chất khiến toàn châu Âu lo ngại.
Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa một phần biên giới với Syria.
Chính phủ Pháp công bố kế hoạch hỗ trợ ngành xe hơi.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tìm cách nhanh chóng áp đặt tình trạng đã rồi về chủ quyền trên Biển Đông.
Mở đầu phần 2 là một điểm báo do Tuấn Thảo biên soạn.
Điểm báo.
Olympic 2012 đã gần kề, cho nên báo chí Pháp hôm nay dành khá nhiều bài vở để nói về Thế vận hội London. Báo Le Figaro chạy hàng tựa đậm, cơn sốt tăng nhanh tại thủ đô Anh. Báo La Croix đăng tích lớn, tăng cường an ninh, đề phòng bất trắc. Chỉ có tờ Libération nhân kỳ Olympic London 2012 mới nhìn lại Thế vận hội Bắc Kinh 2008. Trong bài viết đề tựa Cỏ dại mọc đầy sau Thế vận hội Bắc Kinh, tờ báo Libération cho biết là có khá nhiều công trình cơ sở từng được xây dựng cho mùa Olympic cách đây 4 năm, nay bị bỏ hoang, không được bảo quản. Điển hình là sân vận động dành cho môn bóng chày, nay lại biến thành một kho chứa đồ phế thải. Bãi cát nhân tạo dành cho các trận bóng chuyền trở thành một bãi rác. Trận đua xe đạp không còn được sử dụng sau năm 2008. Nhánh sông và các bờ hồ dành cho bộ môn chèo thuyền cũng hoang vắng tiêu điều do không còn ai lui tới. Trong số các công trình xây dựng cho Thế vận hội Bắc Kinh 2008, chỉ có sân vận động Tổ Chim là còn mở cửa đón tiếp công chúng. Tuy được xem như là một địa điểm du lịch để cho du khách đến chụp hình, nhưng sân vận động Tổ Chim ban đầu thu hút 20.000 người mỗi ngày, nay chỉ còn khoảng 8.000 khách thăm viếng. Tiền vé bán ra không đủ để bù đắp cho các chi phí hoạt động lên tới gần 8 triệu đô la mỗi năm. Trong năm nay, số lượng các buổi trình diễn ca nhạc tổ chức tại chỗ có thể được đếm trên đầu ngón tay. Gọi là sân vận động với 80.000 chỗ ngồi, nhưng Tổ Chim chỉ đón tiếp trong năm nay một trận bóng đá duy nhất. Theo lời trưởng ban điều hành, sân vận động chỉ bắt đầu có lời từ 40.000 khán giả trở lên. Điều đó có nghĩa là chỉ có các sự kiện có tầm cỡ mới huy động được đông đảo khán giả. Nhằm giới hạn thất thu, cơ quan điều hành tìm đủ mọi cách để lôi kéo khách thăm viếng. Mùa đông, sân vận động Tổ Chim được biến thành sân trượt băng dành cho mọi lứa tuổi. Mùa hè, người ta cho mướn các loại xe hai bánh chạy vòng quanh sân điền kinh. Theo ban tổ chức, chi phí xây cất sân vận động này khá cao. Có lẽ phải mở cửa bán vé trong vòng ít nhất là 30 năm mới mong thu hồi được vốn. Một ước tính mà tờ báo Libération cho là quá lạc quan. Về mặt thể thao đơn thuần, có thể nói là đối với Bắc Kinh, Thế vận hội 2008 là một sự thành công rực rỡ. Sau các cuộc tranh tài, Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng với tổng cộng là 51 huy chương vàng. Nhưng chi phí của Thế vận hội Bắc Kinh cũng thuộc vào hạng tốn kém nhất lịch sử, hóa đơn lên tới 42,7 tỷ đô la. Theo Libération, điều đó không thành vấn đề đối với chính quyền Trung Quốc, bởi vì Thế vận hội phục vụ cho một mục tiêu khác. Sở dĩ Bắc Kinh chi không tiếc tiền vì đây là cơ hội để phô trương quyền lực mềm, để cho toàn bộ thế giới chứng kiến sự vươn mình trỗi dậy của Trung Quốc thành một nước lớn. Vào năm 2008, nền kinh tế Trung Quốc đứng hàng thứ ba sau Hoa Kỳ và Nhật Bản. Giờ đây, Trung Quốc đã qua mặt Nhật Bản để trở thành cường quốc kinh tế hạng nhì thế giới. Vào thời đó, hãng tin Tân Hoa Xã tự hào loan báo, Thế vận hội là một giai đoạn lịch sử quan trọng, đánh dấu cho sự hồi sinh của một nước lớn, một Trung Hoa hùng mạnh. Đối với chính quyền Trung ương, Olympic 2008 là cơ hội để cho Trung Quốc khôi phục uy tín, đánh bóng hình ảnh vốn bị lu mờ sau phong trào dân chủ mùa xuân Bắc Kinh dẫn đến vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn. Trong suốt hai tuần lễ thi đấu, các báo đài Trung Quốc muốn cho thấy một xã hội hài hòa. nhưng đằng sau bức tranh hơi lý tưởng ấy vẫn còn nhiều điều bất cập. Báo Libération dẫn lời ông Ngải Vì Vì, nghệ sĩ ly khai, từng tham gia vào việc thiết kế công trình sân vận động Tổ Chim. Theo ông, Thế vận hội Bắc Kinh là một điều rất tốt, nhưng lại dùng sai mục đích. Tổ Chim nói riêng và Olympic nói chung đã bị chính quyền Trung Quốc sử dụng như một công cụ để tuyên truyền cho chế độ. Rốt cuộc, theo ông Ngải Vì Vì, Olympic Bắc Kinh 2008 chỉ phục vụ cho chính quyền, chứ không phải là cho toàn quốc.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nói về Thế vận hội London 2012, báo La Croix cho biết là vụ tai tiếng liên quan đến công ty G4S vẫn tiếp diễn. Công ty này đã ký hợp đồng trị giá 80 triệu bảng Anh, tức là 133 triệu đô la, với Ủy ban Thế vận, và đáng lẽ ra phải tuyển 2.000 nhân viên an ninh cho Olympic 2012. Rốt cuộc thì công việc tuyển người lại bị bỏ lỡ, và những lý do mà công ty này đã đưa ra để giải thích cho sự chậm trễ là chẳng thuyết phục được ai. Vấn đề ở đây là báo chí Anh lại vừa phanh phui ra thêm một số chi tiết mới. Theo đó, các chi phí liên quan đến việc điều hành công ty đã tăng gấp 7 lần lên tới 57 triệu bảng Anh. Trong khi đó, chi phí dành cho việc tuyển dụng nhân viên an ninh thì lại tăng rất ít, chỉ tăng thêm tới 2,8 triệu Anh kim. Báo chí Anh Quốc đặt ra câu hỏi, với cách làm ăn như vậy thì ban giám đốc điều hành công ty có xứng đáng được tăng lương hay không? Trong khi nhân viên an ninh chỉ được trả từ 9 cho tới 13 đô la cho mỗi giờ làm việc. Vấn đề này có nguy cơ trở thành một hạt sạn, làm khựng lại một cỗ máy khổng lồ. Ủy ban Thế vận hội của Anh đòi phải triển khai 23.000 nhân viên để bảo đảm an ninh cho Olympic 2012. Điều đó đã buộc chính phủ Anh phải huy động thêm quân đội. Từ một lực lượng ban đầu là 7.500 binh lính, nay được tăng cường thêm 1.200 quân. Theo báo La Croix, vấn đề an ninh bao trùm Olympic bởi vì dư luận Anh vẫn còn bị ám ảnh bởi các vụ khủng bố tại London tháng 7 năm 2005, khiến 52 người thiệt mạng. Điều tế nhị ở đây là ban tổ chức Olympic phải làm thế nào để cho lực lượng an ninh làm việc hiệu quả, có mặt đông đảo trong thành phố, nhưng vẫn kín đáo để cho du khách nước ngoài và người dân thủ đô không có cảm tưởng là họ đang sống trong một thành phố bị chiếm đóng, từ đặt trong ngoặc kép. Nếu như người Anh sẵn sàng chấp nhận sự hiện diện hùng hậu của quân đội trong thành phố, thì họ cũng không khỏi bực mình trước những xáo trộn mà Thế vận hội London gây ra trong đời sống hàng ngày. Và đó là chủ đề của bài viết đăng trên tờ Le Figaro. Đường xá ùn tắc giao thông, hệ thống xe điện ngầm vốn đã đông người vào giờ cao điểm, nay lại càng có nguy cơ thêm chật cứng. Andrew, một chuyên viên kế toán sống ở trung tâm London, cho biết là anh sẽ vắng mặt trong suốt mùa Thế vận hội. Andrew không cố tình làm như vậy, nhưng anh rất mừng khi công ty gửi anh đi công tác ở nước ngoài. Theo anh, thành phố London vào những ngày thường đã gặp khó khăn vào giờ cao điểm. Nay với lượng người từ khắp nơi đổ về sẽ trở thành một cơn ác mộng. Ngay vào sáng sớm hôm nay, London bắt đầu áp dụng các quy định mới về giao thông. Một số con đường chỉ dành riêng cho xe cộ vận chuyển các đoàn thể thao. Điều đó đã ảnh hưởng ngay tức khắc đến lượng xe cộ lưu thông và tạo ra hiện tượng kẹt xe khổng lồ. Những người phàn nàn đầu tiên là người dân phải lái xe đi làm từ ngoại ô vào trung tâm. Kế đến nữa là các tài xế taxi. Cách đây 2 ngày, họ đã biểu tình phản đối quy định mới, tác động trực tiếp đến công ăn việc làm của họ. Rất nhiều công ty có văn phòng, trụ sở nằm trong khu vực trung tâm để yêu cầu nhân viên của mình, một là làm việc ở nhà, hai là đến sở làm sớm hơn hoặc là muộn hơn để tránh giờ cao điểm. Đó là trường hợp của Marcus, một nhân viên làm việc trong ngành quảng cáo. Anh có thể đến sở làm trước 7 giờ sáng hoặc là sau 10 giờ rưỡi. Còn ông Phil Hart là chủ công ty chuyên bán vé du lịch trên mạng Internet. Ông đã yêu cầu 50 nhân viên của công ty làm việc ở nhà thay vì phải đến sở làm. Nhưng ông phải công nhận rằng đối với những người không có thể làm việc từ xa và buộc phải có mặt ở công ty thì quả thật là không dễ dàng để sắp xếp một chút nào. Trái với Libération, báo Le Figaro ít khi nào chơi chữ, nhưng trong trường hợp này cũng phải dùng cách so sánh ví von. Theo tờ báo thì người Anh cũng như người Pháp thường hay có cái tật phàn nàn. Lẽ dĩ nhiên là người Anh vui mừng khi Thế vận hội được tổ chức trên đất Anh. Nhưng trước mắt người dân thủ đô London, bên cạnh những phiền toái trong công việc, phải gánh thêm khó khăn trong việc di chuyển đi lại. Vì thế cho nên, Thế vận hội làm cho người khác mỉm cười, nhưng ở London, người dân lại nghiến răng. Cuối cùng trong lĩnh vực văn hóa, du khách đến London, thế nào rồi cũng phải ghé thăm một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô Anh Quốc. Trong đó dĩ nhiên là có chiếc cầu Tower Bridge, nơi đang có treo 5 chiếc vòng rực rỡ màu sắc Thế vận hội. Tower Bridge ở London đứng hàng nhì theo bảng xếp hạng của tạp chí du lịch Condé Nast Traveler trong số 10 chiếc cầu nổi tiếng nhất thế giới, chỉ thua có một mình chiếc cầu Golden Gate nối liền hai thành phố San Francisco và Sausalito. Trong vòng nhiều thập niên liền, Golden Gate Bridge là chiếc cầu treo lớn nhất thế giới. Nước Mỹ còn rất nổi tiếng với chiếc cầu Brooklyn đứng hàng 3 trên danh sách. Đúng như tên gọi của nó, cây cầu nối liền Manhattan với khu phố Brooklyn với đặc điểm là có hai tầng, tầng dưới dành cho xe cộ, tầng trên dành cho xe đạp và khách bộ hành. Cho tới giờ này, Brooklyn Bridge là một trong những hình ảnh dễ bắt gặp nhất trong các bộ phim tình cảm quay tại thành phố New York.
Để tiếp tục chương trình, mời quý thính giả và các bạn theo dõi tạp chí khoa học của Đài RFI. Chủ đề hôm nay là cộng đồng quốc tế quyết tâm diệt trừ dịch bệnh SIDA. Trọng Thanh phụ trách tạp chí với phần phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney.
Kính thưa quý vị, tại Washington, thủ đô nước Mỹ, đang diễn ra một hội nghị quốc tế quan trọng về SIDA từ Chủ nhật 22 tháng 7 đến 27 tháng 7, tức thứ Sáu tới. Hội nghị về SIDA lần thứ 19 được tổ chức tại Hoa Kỳ lần này với sự tham gia của 25.000 người đến từ hơn 190 quốc gia, đã dấy lại niềm hy vọng rằng đại dịch đáng sợ, vẫn được gọi là căn bệnh của thế kỷ, có thể bị đẩy lui trong những thập niên tới. Ngày 23 tháng 7, phát biểu trước hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố sẽ tài trợ hơn 150 triệu đô la nữa cho chương trình chống lây nhiễm HIV từ phụ nữ mang thai sang thai nhi và tái khẳng định quyết tâm của Hoa Kỳ trong cuộc chiến quét sạch căn bệnh đáng sợ này cho một thế hệ không có SIDA, từ ngữ trong nguyên văn. Tổng thống Pháp trong một phát biểu qua video cùng ngày cũng khẳng định Pháp sẽ nỗ lực tham gia vào Quỹ Thế giới chống SIDA và sẽ có những đóng góp tài chính mới. Trong những năm gần đây, theo các nghiên cứu của Tổ chức SIDA của Liên Hiệp Quốc, công cuộc chống SIDA đã có nhiều bước tiến triển với việc hơn 8 triệu người nhiễm virus HIV được điều trị, chiếm khoảng một nửa số người mắc bệnh có nhu cầu. Tỷ lệ tử vong vì AIDS giảm xuống, tốc độ lây nhiễm cũng chững lại. Một tín hiệu tích cực là đây là lần đầu tiên sau 22 năm, hội nghị 2 năm một lần này lại được tổ chức tại Mỹ sau lệnh cấm người nhập cư mang virus HIV được Tổng thống Obama dỡ bỏ vào năm 2009. Cuộc chiến chống SIDA liệu có đạt được mục tiêu xóa bỏ được bệnh dịch với 35 triệu người mang virus và hơn 2 triệu người tử vong hàng năm hay không? Tạp chí khoa học của RFI ngày hôm nay đưa tới quý vị tiếng nói của một số nhà khoa học và phụ trách hiệp hội để góp phần cung cấp thêm thông tin về vấn đề này. Trước hết xin mời quý vị nghe giáo sư người Pháp François Barré-Sinoussi, giải Nobel Y học năm 2008 vì công lao phát hiện ra virus HIV, cho biết ý kiến của bà đối với mục tiêu mà cộng đồng quốc tế đề ra tại hội nghị về SIDA tại Washington.
C'est vrai que sur le principe, avec les connaissances que l'on a aujourd'hui, on sait très bien que si
đúng là về nguyên tắc, mô hình nghiên cứu cho thấy là vào năm 2020 ta sẽ có thể dứt điểm được dịch bệnh này. Về mặt nguyên tắc, mục tiêu này có thể thực hiện được. Trên thực tế, tất nhiên là có hàng loạt trở ngại về chi phí như ta đã biết, và các trở ngại khác như làm thế nào có thể đưa được các trị liệu đến với những người bệnh ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, làm thế nào để tiếp tục trị liệu trong một thời gian dài. Điều này đòi hỏi phải có sự tham gia tự nguyện, thêm vào đó là những tai biến trong quá trình trị liệu ở một số nhỏ người bệnh. Tóm lại là một loạt các giới hạn cần phải được chú ý đến. Điều này không có nghĩa là ta không tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện để cho ngày càng có nhiều người bệnh được chữa trị bằng các thuốc kháng HIV. Đây là lĩnh vực đã có nhiều tiến bộ. Các vấn đề chính mà Hội nghị về SIDA tại Washington đặt ra là chuyển các thông điệp đến các nhà chính trị, những người lãnh đạo các quốc gia để thúc đẩy việc chẩn đoán HIV để tất cả được hưởng các điều trị, cũng như các biện pháp phòng ngừa để đạt mục tiêu loại trừ bệnh dịch. Theo tôi, điều quan trọng cần nhấn mạnh nữa là việc phòng ngừa cho những người chưa bị bệnh nhưng có các tiếp xúc có nguy cơ lây nhiễm với các biện pháp mới như dược phẩm Truvada ở Hoa Kỳ. Đây là một yếu tố bổ sung thêm vào các biện pháp phòng ngừa có sẵn. Tiếp theo, thông điệp quan trọng nữa là tìm kiếm các biện pháp trị liệu mới để hỗ trợ người bệnh.
Il y a ensuite le message, bien sûr, la recherche sur des nouvelles alternatives thérapeutiques.
Về vấn đề này, ông Bertrand Audouin, giám đốc điều hành của Hiệp hội Quốc tế về AIDS, cơ quan tổ chức hội nghị, cũng tỏ ra vừa lạc quan vừa dè dặt.
Moi, je suis partagé, en fait. Hein. D'un côté, on a envie d'avoir ce message d'espoir et...
Bản thân tôi đứng giữa hai lập trường. Một mặt, tôi muốn tin vào thông điệp mang lại niềm hy vọng này. Thực tế là các nước đang phát triển, SIDA đang chuyển thành một căn bệnh mãn tính với tất cả những vấn đề liên quan được đặt ra trong điều trị. Mặt khác, ta thấy bệnh dịch vẫn còn đó. Có 2,5 triệu người mới mắc bệnh hàng năm, điều này diễn ra cả ở các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển trong một số nhóm xã hội. Nhiều người vẫn tiếp tục chết vì SIDA. SIDA vẫn là một căn bệnh nghiêm trọng, đấy không phải là một bệnh tật mà người ta có thể dùng một vài viên thuốc hàng ngày mà chữa được. SIDA vẫn là một căn bệnh gây chết người. Như vậy, cần có một hiệu ứng của những tuyên bố mạnh mẽ mang lại hy vọng để khích lệ mọi người, để thuyết phục các nhà chính trị rằng chúng ta có thể đạt được những tiến bộ trong lĩnh vực này. Nhưng trên bình diện hàng ngày, bệnh dịch hoàn toàn chưa chấm dứt và còn cần phải có rất nhiều các nghiên cứu tài trợ cho các trị liệu ở các nước đang phát triển. Tại các nước phát triển cách đây 10 năm, SIDA đã được coi như là một căn bệnh mãn tính, nhưng 10 năm sau SIDA vẫn còn là một căn bệnh mãn tính với một loạt các vấn đề đang được đặt ra. Như vậy, trong mắt tôi, bệnh SIDA vẫn chưa chấm dứt, cần phải cẩn thận để làm sao. Sau hội nghị này, cụ thể là các nhà lãnh đạo chính trị, những nhà tài trợ không thể nào phủi tay mà nói rằng SIDA đã kết thúc, bây giờ chúng ta chuyển sang làm việc khác.
Il n'y a pas de la part en particulier des politiques et des décideurs financiers. Bon bah c'est terminé, on passe à autre chose.
Giáo sư François Barré-Sinoussi, giải Nobel Y học 2008, là người gây chú ý tại hội nghị lần này với tuyên bố của bà về khả năng của y học loại trừ hoàn toàn virus HIV là một điều lâu nay vẫn được coi là không tưởng. Giải Nobel Y học 2008 cũng nhấn mạnh đến một số hướng trị liệu mới. Về các trị liệu mới, giáo sư Jean-François Denfressi, giám đốc cơ quan quốc gia về SIDA và các bệnh viêm gan của Pháp, ANRS, cho biết một số nhận định của ông.
L'immense majorité des patients VIH séropositifs justifie d'un traitement le plus vite possible et on continue.
Tuyệt đại đa số những người nhiễm HIV cần được điều trị sớm nhất và liên tục. Bên cạnh đó, cũng như đối với tất cả các bệnh tật, có những bệnh nhân hết sức đặc biệt và hết sức lạ thường. Có hai nhóm người bệnh mà hiện nay có thể phân biệt rõ. Thứ nhất là những người bị nhiễm từ rất lâu mà không hề được điều trị bằng thuốc kháng HIV, cơ thể họ kiểm soát được các virus. Ta gọi họ là những người kiểm soát HIV. Nhóm này chiếm khoảng 0,1% số người bị nhiễm HIV. Điều này không hề có ý nghĩa gì trên phương diện y tế công cộng, nhưng lại rất quan trọng với khoa học. Có nghĩa là đây là một mô hình cho trị liệu và chúng ta có khả năng hiểu được cơ chế này. Bên cạnh đó, một hiện tượng mới xuất hiện trong các nghiên cứu tại Pháp, đó là khi việc chẩn đoán và điều trị được thực hiện rất sớm, ngay trong vòng 2 ngày đầu tiên khi mới bị nhiễm và bệnh nhân được trị liệu liên tục trong vòng 2-3 năm. Sau thời gian này, một số bệnh nhân tự động ngừng trị liệu mà không cần hỏi ý kiến bác sĩ. Các nghiên cứu cho thấy, sau khi ngừng trị liệu, virus HIV trong cơ thể, những người này vẫn trong tình trạng bị kiểm soát. Hiện nay, chúng tôi có trong tay kết quả nghiên cứu đối với khoảng 15 người ở trong trạng thái này. Đây là một mô hình rất đặc biệt. Các nhà khoa học chúng tôi đang nghiên cứu để tìm hiểu rõ. Phải chăng virus HIV ở họ thuộc một loại khác? Câu trả lời là không, chỉ có điều cơ chế miễn dịch ở các bệnh nhân này phản ứng khác. Cơ chế miễn dịch của họ có khả năng kiểm soát được virus HIV. Các vấn đề đặt ra từ đây là liệu chúng ta có thể nỗ lực để làm cho mô hình này trở nên phổ biến với việc chẩn đoán và điều trị ngay từ sớm đối với toàn bộ người nhiễm virus, vì điều này có lợi cho chính họ và ngăn cản dịch bệnh lan rộng. Một điểm nữa là đa số với người nhiễm virus thường không biết mình bị mắc từ khi nào. Trên thực tế, có thể nghĩ đến việc sau giai đoạn bệnh đã trở thành mãn tính, trị liệu với một số thuốc khác để virus HIV nằm trong tình trạng bị kiểm soát. Tôi xin nhắc lại, đây mới là quá trình nghiên cứu thực nghiệm. Còn đối với đa số những người nhiễm HIV, các bạn hãy tiếp tục trị liệu với các biện pháp hiện có.
Mais pour la majorité des patients, vous poursuivez votre traitement.
Để chuyển đến quý vị một số hiểu biết căn bản về bệnh SIDA và các biện pháp phòng chống chủ yếu, chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếng nói của bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney. RFI xin thân chào bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên. Dạ thưa bác sĩ, thì như bác sĩ biết hiện nay đang diễn ra hội nghị quốc tế tại Washington về chống SIDA. với nhiều cái mục tiêu mang lại cái hy vọng rất là lớn cho những người mắc bệnh này. Vậy thì nhân dịp này thì bác sĩ có thể cho biết một số cái hiểu biết về những cái biện pháp y khoa chủ yếu hiện nay để chống cái bệnh dịch HIV/AIDS, những cái biện pháp mà đang được áp dụng, thưa bác sĩ.
Dạ, vâng ạ. Thực ra cái câu hỏi này nó rất là lớn. Do đó để mình đạt đến cái điều đó thì tôi nghĩ mình cũng nên hiểu qua một chút về cái virus HIV và bệnh AIDS, mà tiếng Pháp thì gọi là SIDA, tiếng Anh thì gọi là AIDS, thì là cái trật tự của cái từ thôi. Và cái cơ chế nó gây bệnh đó là làm sao? Thì chỉ trong vòng có khoảng 2 thập niên cuối cùng của thế kỷ trước, thì lần đầu tiên mình vào được khoảng những năm 80-82 đó, thì là năm cái trường hợp đầu tiên của những người này là những người đồng tính ở Philadelphia đã được phát hiện một loại virus mới lạ, và người ta bị mắc một cái chứng thật ra là họ bị những cái bệnh mà rất là kỳ lạ, mà nó chỉ xuất hiện ở những người mà bị suy giảm miễn dịch mà thôi. Từ những cái dấu hiệu đó thì người ta mới phát hiện ra là những người này là những một loại virus mà người ta mới được biết, thì nó gọi là virus HIV, tức là Human Immunodeficiency Virus, tức là nó đặt cái tên như thế, tức là cái virus gây giảm miễn dịch ở người. Sau đó thì người ta phát triển thành bệnh gọi là AIDS hay là SIDA tiếng Pháp, AIDS tiếng Anh, tức là cái bệnh suy giảm miễn dịch mắc phải. Mắc phải là do khi nhiễm con virus, con virus này nó làm gây cho nó tấn công vào các cái hệ miễn dịch của con người, tức là cái cơ chế trong con người khi nào mà mình cơ thể mình bị một cái bệnh nào đó, thì dù ho, cảm, sổ mũi, tiểu chảy, tất cả cái bệnh từ nhẹ đến nặng, thì cơ thể mình nó sản sinh ra một cái loại phòng ngừa mà mình cứ gọi là một cái cung nín đi, tức là để bảo vệ một cái quốc gia vậy. Thì cái cơ thể mình trong trường hợp này nó bị suy giảm cái cơ chế đó, đặc biệt cái tế bào lympho T, tức là tế bào chuyên dùng về các bảo vệ cái cơ thể mình đó. Thì bây giờ cái bệnh nó như thế nào, cái con virus này á, thì nó có một cái đặc biệt, nó gọi là retrovirus. Nó hơi có một cái tính chuyên môn một tí, nhưng mà tôi giải thích thế này cho dễ hiểu. Tức là cái đặc biệt cái con virus nó rất là giống nhau tất cả các loại virus, tức là nó có cái đặc tính là nó không có phát triển riêng trong cơ thể của nó, và nó nhân lên trong cơ thể nó, mà thường là nó mượn, nó ký sinh vào trong cái tế bào của ký chủ. Tức là khi nó vào trong cơ thể người á, thì là nó phải chui vào một cái loại tế bào nào đó, bất kỳ một loại virus nào, không kể cái loại virus HIV này. Nó mượn cái tế bào của mình, nó tăng sinh, sau đó nó lại chui ra ngoài, nó lại trở thành của nó. Thì đặc biệt cái con virus này nó gọi là retrovirus, tức là nó là phản ứng ngược, tức là nó cơ thể nó có một cái nhánh DNA ADN mà thôi, chứ nó không phải là một cái chuỗi sắt kép DNA. Khi nó vào cơ thể nó nhân ngược, tức là nó dùng cái bảng B, tức là nó giống như cái bảng âm và bảng dương đó, thì nó có cái bảng dương thì nó tái lập một cái bảng âm khi nó vào tế bào người, thì từ cái bảng đó nó tạo thành một cái DNA kép. Và chính cái DNA kép, vì cơ thể con người, tế bào người là tế bào DNA kép chứ chuỗi sắt kép chứ không phải là chuỗi đơn, thì đó nó phải dùng, nó nhân bản tạo thành một cái chuỗi kép, thì chính cái chuỗi kép nó mới phát triển được trong cái tế bào người. Sau khi nó phát triển đầy đủ rồi thì bắt đầu nó trả ngược trở lại thành cái chuỗi đơn và nó chui ra ngoài đó, thế mới gọi là retrovirus. Và như thế là khi mà nó nhân lên một cách ồ ạt như thế thì là lập tức cái tế bào lympho T của mình nó bị hủy hoại, và cái viral loading, tức là cái lượng virus nó tăng lên cao. Thì khi đó đến một lúc nào đó thì cơ thể mình cái lượng tế bào lympho T nó giảm đến mức độ nặng, thì thường giới chuyên khoa người ta nghĩ là dưới 400 lympho T trên một đơn vị, thì lúc đó mình gọi là đến chu kỳ phát triển AIDS. Như vậy HIV đến AIDS nó thực ra nó chỉ là một cái quá trình liên tục làm suy giảm cái miễn dịch, khả năng miễn dịch của cơ thể mà thôi. Như vậy giờ mình đặt cái bước thứ hai là có phải tất cả những người nào nhiễm HIV đều bị AIDS hay không? Thì câu trả lời không hoàn toàn như vậy. Bởi vì mỗi một cơ thể con người nó có một cái cảm nhiễm cũng như cái độ phản kháng, phản ứng đối với cái một loại bị nhiễm trùng khác nhau. Ví dụ mình lấy 100 người cho tiếp xúc với cái vi khuẩn HIV này trên cùng một cách cơ chế, nhưng mà trong số đó không phải 100 người đó đều bị nhiễm cả. Và hơn nữa là trong số bị nhiễm thì không phải tất cả đều sẽ trở thành bị AIDS cả, mà nó có giai đoạn đầu tiên là nhiễm HIV trước.
Quý thính giả đang nghe tiếng nói của bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên từ Sydney.
Như vậy thì là để mình biết cái cơ chế như vậy thì mình sẽ có cách phòng trừ. Như vậy thì bây giờ hiện nay thế giới đầu tiên là người ta nghĩ ra cái cách đầu tiên là cách phòng trừ, phòng ngăn ngừa. Bởi vì nguyên tắc mình là người bệnh bao giờ cũng tốt hơn là trị bệnh, nhưng người bệnh mình phải biết cái cơ chế. Cho đến hiện nay thì thế giới giới khoa học chỉ công nhận các số con đường truyền của bệnh HIV/AIDS như sau. Thứ nhất là một cái quan hệ mà tình dục không có unprotected sex, tức là một không có tính chất bảo vệ, tức là những quan hệ sex là một cách là bừa bãi, nhiều người tình mà không có cái phương pháp bảo vệ, như là không dùng bao cao su hoặc là quan hệ đồng giới, đó là những cái nguy cơ cao. Dùng các cái tiêm chích các loại thuốc ma ma túy mà chia sẻ cái ống tim, tức là dùng một ống tay tim mà chia cho nhiều người, hoặc là trên một số cái tai nạn nghề nghiệp, ví dụ như người ta làm trong cái nghề mà y khoa thì lúc đó có thể nguy cơ bị ca nhiễm bị trực tiếp từ bệnh nhân, hoặc là trong cái quá trình truyền máu, nhưng mà việc đó ít hơn bởi vì người ta có một cái quy trình chăm sóc rất chặt chẽ. Và cái đường, một cái đường tỷ lệ rất là thấp nhưng mà cũng có thể có, đó là cái người mẹ đã bị nhiễm HIV có thể truyền sang đứa con trong quá trình sinh sản. Đó là những con đường như vậy, thì mình quay trở lại như vậy, làm thế nào để mình ngăn ngừa? Như vậy cái câu trả lời rất đơn giản và hiệu quả nhất là mình phòng ngừa chủ động, tức là mình chủ động không có những cái quan hệ tình dục nhiều người tình, nhiều quan hệ người gọi là sex partner đó. Rồi mình phải có cái cách bảo vệ cho mình, ví dụ là dùng bao cao su, rồi mình phải không có dùng các cái loại kim tiêm mà chia sẻ cho những người đó, hoặc là xăm mình những cái loại kim mà mình không có được tiệt trùng và mình chia sẻ với người khác nhau. Đó là cái phương pháp chủ động. Tuy nhiên mình không có những cái tiếp xúc đó thì chắc chắn là mình không có nhiễm HIV. Rồi cái phương pháp thứ hai là phương pháp phòng thụ động, tức là tất nhiên vì cái đó là một cái lý tưởng, nhưng mà thực tế trong cái xã hội mình thì không thể nào cái điều đó đạt được 100%. Do đó mình vẫn cứ còn là phòng chống thụ động, tức là sau khi đã lỡ nhiễm rồi. Thì trước đây thì người ta không có cái biện pháp nào cả, nhưng mà chỉ mới cách đây khoảng vài tháng thôi thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là FDA của Mỹ, tức là Hiệp hội Dược kiểm soát dược phẩm và thực phẩm của Mỹ đã thừa nhận là phải dùng một loại thuốc, và trước đây chỉ dùng để điều trị, tức là sau khi người ta phát hiện thành AIDS rồi thì người ta mới điều trị. Thì bây giờ người ta dùng cái loại đó có thể để ngăn ngừa, nhưng mà thật ra cái hiệu quả của nó cũng không có tối ưu bằng phương pháp phòng ngừa tự động. Đó là phương pháp phòng ngừa bây giờ trị, tức là sau khi mình đã bị nhiễm rồi, HIV nó tấn công mình rồi, và sau đó cái cơ thể mình bắt đầu suy giảm miễn dịch đến mức độ nặng nề, thì các cái quy định điều trị, thì cho đến nay thì các cái giới chuyên môn cũng như chuyên ngành thì họ công nhận cái phương pháp điều trị tốt nhất, gọi là tốt nhất thôi, tức là mình có thể có trong tay đó, là gọi là điều trị ba thuốc kết hợp, nó gọi là tri therapy. Và phải nói một cái câu nói đầu tiên, tức là mình, cho đến ngày nay mình không có thuốc đặc trị chống virus bất kỳ một loại virus nào. Mình không thể tiêu diệt được virus, bởi vì cái cơ chế tôi nhắc lại, tức là cái virus nó vào cơ thể mình, nó mượn cái tế bào của cơ thể mình để nó phát triển. Do đó mình muốn diệt nó, mình chỉ có cách là mình diệt tế bào của mình, bởi vì đó gần như là bất khả. Do đó cái thuốc điều trị virus đây là người ta gọi là điều trị, nhưng mà thực ra là mình kìm hãm nó thôi. Mình dùng ba loại thuốc đó, một là mình làm kìm hãm, tức là mình làm giảm đi cái khả năng nó chuyển đổi từ cái nhân của nó sang nhân vào tế bào mình, rồi mình tác động vào các cái enzyme, các cái men trong quá trình chuyển đổi, rồi mình tác động vào cái khâu mà nó trả ngược lại từ DNA, nó trả ngược lại RNA của nó để nó thoát ra ngoài tế bào để nó nhân lên. Như vậy là gì? Mình chỉ dùng thuốc kìm hãm các cái khâu tăng trưởng trong cơ thể, chứ mình không có khả năng diệt virus. Và đó là phương pháp hiện nay mình cho là tốt nhất, tức là mình chỉ dùng ba loại thuốc. Nhưng mà một, cái hiệu quả điều trị không đạt được tối đa. Thứ hai là mình vẫn phải trả cái giá là dùng thuốc phải có cái tác dụng phụ. Gần đây một số các cái nhà khoa học họ cũng có tìm ra cái phương pháp mimic, tức là người ta bắt chước theo cái kiểu giống như bị nhiễm viêm gan siêu vi. Bởi vì viêm gan siêu vi là thường cái con virus siêu vi gây viêm gan đó tấn công vào cái tế bào gan và nó sống trong đó, thì bắt đầu người ta dùng cái loại thuốc là người ta làm đánh vào cái tế bào của mình để mà giống như mình phá hủy cái nơi đồn trú của cái con virus. Thì người ta cũng nghĩ đến cái bước đó trong cái điều trị HIV, nhưng mà thực ra đó vẫn chỉ là một cái khâu nghiên cứu mà thôi, chứ mình chưa có được một cái gì cụ thể và rõ ràng về cái phương pháp điều trị mới đó.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự, mời quý thính giả và các bạn đón nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Nhân tố Trung Quốc trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ. Trọng Nghĩa thực hiện tạp chí với sự tham gia của nhà báo Ngô Nhân Dũng từ California. Chương trình tiếng Việt của đài RFI đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này. Trước khi chia tay, mời quý vị nghe nhạc phẩm Baya qua tiếng hát của Véronique Sanson.
S'il te plaît, je voudrais aller à Baya. Je l'ai bien vu dans la lampe d'Aladin. Je retiendrai de place dans l'avion, très loin du son des accordéons. Et c'est un mot payant. Les jours de pluie, ça n'existe pas. Les jours de pluie nous reviennent.